Béo này, Manolin vừa phát hiện ra một sự thật khá là hay ho thú vị đấy nhé. À béo, làm cái gì mà cứ dán nắp vào tờ giấy thế kia?
Hả? Cái gì? Manolin vừa nói gì nhắc lại đi. Béo đang đọc cái bài dự thi Rewrite theo chân tác giả nổi tiếng đầu tiên, phải nói là rất ấn tượng. Vừa thấy trên website có một bạn thính giả than thở là sao chưa thấy bài nào để làm mẫu thì bây giờ đã có ngay luôn rồi. Rõ ràng hôm nay là một ngày rất đẹp trời đúng không?
Này nhé, kể cả trời có không đẹp nhá, thì đọc sách thế kỷ 21 của chúng ta lúc nào cũng rất cuốn hút cơ mà. Hứa với béo và các bạn thính giả là lát nữa thôi, chúng ta sẽ đến với bài dự thi này. Mà béo không để cho Manoli nói hết câu gì cả, người ta đang nói rồi là mới phát hiện ra một sự thật rất bất ngờ cơ mà.
Ôi thôi, tôi xin là. Có thế thôi mà đã dở cái giọng dỗi dần đấy ra rồi. Thế nào, nàng có gì thì tâm sự đi. Béo đây là luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu ạ. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.
Đấy đấy, các bạn thính giả làm chứng cho Manolin nhá. Xem béo bộc lộ với bản chất kia kìa. Béo nghe đây này, sự thật mà Manolin mới nhận ra đó là sự trùng hợp khi trong các chương trình gần đây, đọc sách thế kỷ 21 thường xuyên giới thiệu những cuốn sách mới của các tác giả trẻ, nào là Fanan, Tinh Lê hay mới nhất là Hoàng Anh Tú trong chuyên mục Sách và Tôi ngày hôm nay, chứng tỏ rằng các nhà văn trẻ ngày càng có được chỗ đứng nhất định trong văn đàn, bên cạnh các bậc tiền bối, phải không béo?
Chà, một phát hiện thật là thú vị đây. À mà, chẳng phải là đọc sách thế kỷ 21 cũng luôn là một sân chơi dành cho tất cả các bạn trẻ ham mê đọc sách và yêu thích viết lách ấy thôi. Nếu trước kia thì chúng ta có bảng xếp hạng sách của tôi, bây giờ, sau khi cuộc thi ấy kết thúc thì đã có ngay Rewrite thế chân rồi đúng không?
Béo nói cô này thật là đúng đấy. Biết đâu sau cuộc thi này lại có những bạn thính giả nhận ra năng khiếu văn chương thiên bẩm của mình thì sao béo nhỉ? Mà người ta hay gọi là nhân tài ẩn giật ý. Nếu điều này trở thành sự thật thì đúng là đọc sách thế kỷ 21 có công lớn rồi còn gì.
Lúc đấy thì những người trong ban biên tập như Béo với cả Manolin thì được thêm lây ấy chứ. Vậy thì còn chờ gì nữa? Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với bài dự thi Rewrite đầu tiên nào.
Đồng ý, tác giả của bài viết mà Béo và Manolin sẽ giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay có nickname là The Legend, nghĩa là huyền thoại, ấn tượng phải không?
Ấn tượng như chính bài viết của bạn ấy. Tất nhiên là theo cảm nhận của Béo thôi. Mà Béo tin là các bạn thính giả nghe xong thì chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống Béo luôn.
Không chỉ giống với văn phong của nhà văn bạn ấy yêu thích đâu, mà còn rất hài hước nữa đấy. Đảm bảo nghe xong bạn nào đang mệt mỏi là sẽ hết stress liền.
Bật mí thêm là bạn The Legend còn nhiệt tình gửi hẳn 5 bài dự thi về cho chương trình nữa chứ đấy. Vậy nên là các bạn thính giả nào có hứng thú với cuộc thi thì cũng mau mau gửi bài viết của mình về cho đọc sách thế kỷ 21 đi. Kẻo The Legend lại ẵm hết tất cả các giải thưởng thú vị về thì thật là tiếc phải không?
Chuẩn luôn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với bài viết này nhé.
Tôi gặp cá vàng lần thứ hai ở bờ biển. Đó là một con cá không dễ khơi chuyện, nhưng đôi khi cao hứng thì có thể trò chuyện hàng giờ đồng hồ liền. Cá vàng có tính tình gần như lạnh lùng, sắt đá. Hắn có thể cho một người bạn uống thử một nhúm thuốc độc cá nóc loại đậm đặc nhất, không phải vì độc ác mà chỉ vì muốn biết hiệu lực của chất độc ấy như thế nào. Công bằng mà nói, tôi tin chắc rằng hắn ta cũng sẽ dùng thử một cách sốt sắng không kém. Vừa nhìn thấy tôi, cá vàng đã hoanh hoang với một bộ dạng gần như trịnh thượng.
Chỉ từ một giọt nước, người giả suy luận có thể suy ra khả năng của một đại dương hoặc một thác nước, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Như vậy, toàn bộ cuộc sống là một chuỗi mắt xích rộng lớn mà ta có thể biết được bản chất nếu ta có thể biết được một mắt xích.
Tôi thốt lên không giấu được sự chế giễu. Nhảm nhí, ta chưa bao giờ thấy điều đó cả.
Lão đang nói về cái gì thế?
À, thì tất cả những gì ngươi nói, rõ ràng đây chỉ là một lý thuyết do những kẻ vô công rồi nghề nặn ra. Mong sao tôi có thể gặp hắn để bắt hắn nói ra nghề nghiệp của ta và biết được ta đang cần cái gì. Và dám đánh cuộc với hắn 1.000 ăn 1.
Lão sẽ thua thôi, vì chính tôi là người đã nặn ra những điều đó.
Ngươi?
Đúng, tôi. Quan sát và suy đoán là hai thứ mà tôi ưa thích. Những lý thuyết mà tôi nêu ra rất thực tế, thực tế đến nỗi tôi đã lấy nó làm kế sinh nhai.
Đó là nghề gì? Ta tính ngươi chỉ là một con cá vàng mà.
Tôi kể lão nghe nhé. Tôi có một nghề riêng mà có lẽ trên đại dương này chỉ một mình tôi làm. Nghề của tôi là thám tử cá. Công việc của tôi là suy luận và truy tìm những con cá lạc bầy, những con cá con bị cuốn trôi theo dòng hải lưu. Thậm chí tôi còn truy tìm cả những ả cá đã ăn thịt chồng của mình. Lạy Chúa, người ta gọi đó là những vụ án mạng.
Tôi mỉm cười. Người làm ta nhớ đến Sherlock Holmes. Ta tưởng người đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, chứ làm gì có ở ngoài đại dương.
Cá vàng chân tẩu thuốc. Có lẽ lão tưởng so sánh tôi với Holmes là khen tôi sao? Theo tôi, anh ta là một kẻ rất tầm thường. Có thể anh ta có một chút khiếu phân tích, thế thôi. Nhân vật tôi ngưỡng mộ nhất chính là Edogawa Conan trong truyện tranh kia.
Tôi nhấn lông mày, bực bội và gần như hét lên. Người thật là ngông cuồng. ngươi dám sỉ nhục thần tượng Sherlock Holmes của ta ra. Vậy bây giờ, ta thách ngươi, hãy nói cho ta biết, ta làm được nghề gì và ta đang cần gì.
Cá vàng hút một hơi tẩu thuốc, nhờ nhờ mắt quan sát tôi rồi chậm rãi nói. Lão là một lão đánh cá. Hôm nay trước khi đến gặp tôi, lão đã bị vợ tát cho một cú khá nặng. Khi ra khỏi nhà, lão bị vấp ngã. Và cuối cùng, lão đang muốn xin tôi một chiếc má lợn cũ.
Làm thì quái nào mà ngươi đoán được?
Đoán cái gì? Cá vàng hỏi giật giọng.
Tất cả những điều ngươi vừa nói.
Đơn giản thôi, hôm qua lão đã cứu ta khỏi chiếc lưới đánh cá. Đó là vào tầm sáng sớm. Nếu một người có công việc khác thì không đời nào đi đánh cá vào giờ đó. Thế nên tôi suy ra lão là ông lão đánh cá. Tiếp theo, tôi quan sát thấy má trái ông có một vệt hằn đỏ rất sâu, in dấu 5 ngón tay. Tôi đoán rằng lão sống với vợ. Do vậy, vệt hằn đó chỉ có thể là do vợ lão gây ra. Trên ống quần lão có một vết rách khá mới còn nguyên mùn đất. Tôi suy ra lão bị vấp ngã khi đang trên đường đến gặp tôi. Và cuối cùng, hai ống tay áo của lão nhoe nhét cắm lợn chưa kịp rửa, dấu hiệu chứng tỏ lão đang có một chiếc máng lợn bị vỡ và vợ lão sai lão đến đây với mục đích xin ta một chiếc máng lợn mới.
Này, đến lượt Marilyn ngồi cười rồi kìa. Sao đấy? Bà biết hay quá không kìm chế được cảm xúc à?
Nào béo, người ta thấy thú vị thì cười một chút không được à? Bà này, đố béo biết bài viết được dựa trên văn phong của nhà văn nào, đoán đúng có thưởng.
Sao nào? Mạch văn xúc tích, lại còn đậm chất màu phiêu lưu trinh thám. Ai à chà, nếu béo đoán không nhầm thì là ông hoàng của dòng văn học trinh thám, Conan Doyle phải không?
Cứ tưởng béo không đọc dòng sách này, thế mà cũng biết cơ à? Chính xác rồi đó. Theo Manolin thì người mù tịt văn chương như béo mà cũng biết thì quả là một thành công lớn của tác giả Legend rồi đấy.
Nào, đừng nhân thời cơ mà nói xấu người ta đấy. Thế còn các bạn thính giả thì sao? Nghe xong bài viết này liệu các bạn có hứng thú với nghiệp gõ bàn phím bình thiên hạ không? Hãy lựa chọn cho mình một tác giả yêu thích và viết lại một phần trong câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng với văn phong của nhà văn này nhé.
Và đừng quên mau mau gửi bài viết đó về địa chỉ email đọc sách@theoyêucau.com, đang có rất nhiều phần quà thú vị chờ đón các bạn đấy.
Còn bây giờ sẽ là phần công bố kết quả của chuyên mục sách đố vui của chương trình trước. Độc giả may mắn nhận được phần quà là hai cuốn sách Quẩn quanh trong tổ và cuốn Mùa mưa ở Singapore có nickname là Little Egg.
Bạn ấy đã chia sẻ về đọc sách thế kỷ 21 về Quẩn quanh trong tổ như thế này. Mình đang đọc cuốn sách này, một cuốn sách hay và nhiều trăn trở, nhưng khá nhức đầu để bắt kịp với lượng kiến thức khổng lồ do sự hiểu biết quá lớn mà tác giả gửi vào từng trang sách. Fan An hiểu biết quá nhiều, đam mê nhiều quá và hình như chẳng bỏ sót một thông tin nào trong cuộc sống rộng lớn này. Mình rất bất ngờ khi bắt gặp cả chuyện con mèo dạy hải âu bay ở đây, và mình rất thích các chú thích và cách của Fan An, rất thông minh. Hy vọng Fan An sẽ kiểm soát tốt ngòi bút của mình để độc giả tiếp tục có được những tác phẩm khác loại.
Chúc mừng bạn Little Egg nhé. Bạn hãy email thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, và nếu bạn ở Hà Nội thì hãy đến nhà sách Bản Quyền 119C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội nhận sách, và nếu bạn ở xa thì ban biên tập sẽ gửi sách qua đường bưu điện.
Bây giờ sẽ là câu hỏi đố vui sách trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn hãy cho biết cái tên tránh văn trong chuyên mục Công ty Di Vu tuần báo Hoa Học Trò đã đồng hành cùng Hoàng Anh Tú từ khi nào. Các phần quà mắc kẹt ở thiên đường của công ty cổ phần sách Thái Hà dành cho 5 bạn thính giả gửi câu trả lời nhanh nhất về cho chương trình theo địa chỉ đọc sách@theoyêucau.com.
Ngoài ra, những bạn thính giả có comment góp ý hay hay là phản hồi hay về chương trình sẽ nhận được món quà là cuốn sách Bên Nhau Trọn Đời của tác giả Cổ Mạn. Còn bây giờ, đã đến lúc Đọc Sách Thế Kỷ 21 phải chào tạm biệt các bạn rồi. Đọc Sách Thế Kỷ 21 được phụ trách bởi Gió, Béo và Manolin. Cảm ơn Thái Hà Books và nhà sách Bản Quyền 119C5, Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các chương trình tiếp theo.